Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2015. Tình báo Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên đã hành quyết Bộ trưởng Quốc phòng. Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đang tăng cường củng cố quyền lãnh đạo duy nhất của ông Kim Jong-un bằng các vụ hành quyết. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm được các tin quốc tế nổi bật khác.
Tấn công xe buýt ở Pakistan, 42 người thiệt mạng. Nepal tiếp tục bị hậu chấn. Human Rights Watch báo cáo tình trạng công an tra tấn nhục hình vẫn tràn lan ở Trung Quốc.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến các thông tin về việc cựu tổng biên tập báo người cao tuổi Kim Quốc Hoa bị bắt. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình bạo động ở Pakistan.
Giới hữu trách Pakistan loan báo các tay súng ngày hôm nay tấn công một xe buýt ở Karachi, làm thiệt mạng ít nhất 43 người thuộc cộng đồng Hồi giáo thiểu số Ismaili, người Shiite. Nhà chức trách cho hay 6 tay súng đi xe mô tô đã mai phục và ập lên xe buýt, xả đạn vào hành khách. Các nhân chứng thuật lại với cảnh sát rằng hành khách trên xe buýt tưởng các tay súng muốn cướp của nên ngay lập tức đã giao nộp tất cả của cải trên người, kể cả điện thoại di động và tiền bạc, cầu xin được tha mạng. Tuy nhiên, những kẻ tấn công đã ra lệnh cho hành khách cúi đầu xuống và nhả đạn từ các vũ khí tự động. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 16 phụ nữ. Những người mục kích cho hay là những kẻ tấn công đã tha mạng cho 2 trẻ em trên xe và người tài xế. Các tay súng tấn công đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Cộng đồng Ismaili ở Pakistan được xem là tiến bộ và hầu hết là phi chính trị, chủ yếu làm việc trong các lĩnh vực y tế và giáo dục. Trung tâm thương mại Karachi ở miền nam Pakistan lâu nay bị xâu xé bởi tình trạng bạo động chính trị, tôn giáo và sắc tộc. Chưa nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công ngày hôm nay. Thêm các cơn hậu chấn hôm nay tại Nepal, trong lúc lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực phân phát hàng cứu trợ sau cơn địa chấn 7,3 độ Richter ngày hôm qua, xảy ra chỉ vài tuần sau một trận động đất khác vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 8.000 người. Bộ Nội vụ Nepal cho hay có 65 người đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ động đất ngày hôm qua, gần 2.000 người khác bị thương. Số này dự kiến còn tăng cao, trong khi giới hữu trách tiếp tục tiếp cận tới các vùng xa xôi hẻo lánh. Nhiều người tối qua đã ngủ ngoài đường, tương tự như tình trạng sau trận động đất hôm 25 tháng 4, vì sợ các cơn hậu chấn sẽ lập sập thêm nhà cửa. Một cư dân địa phương cho biết.
Ông
nói, mọi người đều sợ hãi, hiện giờ không ai còn ở lại trong nhà. Mọi người đã đổ ra đường và ai nấy đều cảm thấy hãi hùng. Mọi người phải ngủ trong lều. Vấn đề là tôi không biết chúng tôi phải làm gì đây, tại sao lại xảy ra cớ sự như thế. Cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ báo cáo có khoảng 20 cơn hậu chấn kể từ hôm qua tới nay. Các chấn động cũng được cảm nhận ở tận Ấn Độ, nơi đã có ít nhất 4 người tử vong, và Tây Tạng, nơi báo cáo 1 ca thiệt mạng. Chính phủ và các cơ quan viện trợ mấy tuần qua đã nỗ lực cung cấp thực phẩm, nước uống và lều bạc cho các nạn nhân trong chiến dịch nhân đạo vốn đã phải chật vật ngay từ những ngày đầu vì điều kiện thời tiết xấu và khó tiếp cận với các khu vực hẻo lánh hiểm trở ở quốc gia Hy Mã Lạp Sơn này. Điều phối viên khẩn cấp của chương trình Lương thực Thế giới Richard Reagan cho biết. Ông Reagan nói, chúng tôi vừa đề ra một cuộc đánh giá khẩn cấp đáp ứng với trận động đất mới xảy ra ở miền đông Nepal này. Chúng tôi muốn nhanh chóng xác định xem các nhân viên cứu hộ có được an toàn hay không, có những tác động nào đối với các hoạt động cứu trợ đang diễn ra hay không, và xem có các khu vực mới nào bị ảnh hưởng bởi cơn động đất 7,4 độ Richter mới đây hay không. Sudarshan Shastra thuộc Tổ chức Viện trợ Quốc tế Save the Children ngày hôm qua cho đài VOA biết rằng các nỗ lực cứu hộ đã trải rộng trước khi trận động đất mới xảy ra và rằng mùa mưa sắp tới sẽ làm cho công tác thêm phần khó khăn. Mùa mưa tại Nepal thường bắt đầu vào tháng 6, gây tuyết lở và lũ lụt. Tuần rồi, Liên Hiệp Quốc thông báo là mới chỉ nhận được 22 triệu trên tổng số 415 triệu đô la cần có để đáp ứng khẩn cấp với trận động đất ngày 25 tháng 4 ở Nepal. Giới chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc ở Nepal, Jamie Mark Goldrick, nhấn mạnh là hoạt động quyên góp cho các nỗ lực nhân đạo giúp quốc gia nghèo khó trên dải Hy Mã Lạp Sơn này cần phải tăng cường mạnh mẽ hơn nữa. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ ngày hôm nay tiếp tục công tác tìm kiếm chiếc trực thăng của thủy quân lục chiến bị mất tích ở Nepal khi tham gia các hoạt động cứu hộ sau trận động đất ở đây. Một phát ngôn nhân của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách Thái Bình Dương cho biết chiếc trực thăng bị mất tích tối qua gần làng Charicot tại một trong những khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất 7,3 độ Richter hôm thứ Ba. Nguồn tin này cho hay hai trực thăng đang tiến hành công tác tìm kiếm sáng sớm ngày hôm nay và sẽ có thêm một chiếc khác tham gia hoạt động này. Một giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là trên chiếc trực thăng mất tích có 8 người, bao gồm 6 lính thủy quân lục chiến Mỹ và 2 thường dân Nepal. Theo giới chức này thì chưa có bằng chứng nào về khả năng trực thăng bị rơi. Lính bộ binh thuộc quân đội Nepal cũng đang tìm kiếm dấu vết chiếc trực thăng trên bộ. Các giới chức mô tả địa hình xung quanh, núi non hiểm trở và nói thêm rằng nếu chiếc trực thăng ấy đáp xuống một thung lũng thì có thể sẽ không liên lạc được bằng vô tuyến để thông báo vị trí của họ. Chiếc UH-1Y Hawaii là một phần trong lực lượng đặc nhiệm yểm trợ hoạt động Sahai Yogi Hat, có nghĩa là bàn tay cứu giúp. Chiến dịch này là nỗ lực phối hợp giữa quân đội Mỹ với Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ, đã chuyển gần 50 tấn hàng cứu trợ, chuyên chở 273 nhân viên và thực hiện hơn 68 giờ bay xuyên qua các khu vực bị động đất ở Nepal.
Các giới chức tình báo Nam Triều Tiên nói rằng Bắc Triều Tiên mới đây đã hành quyết Bộ trưởng Quốc phòng và 3 quan chức cao cấp khác. Theo tường trình của thông tin viên Brian Padden của đài VOA từ Seoul, tin về vụ dường như là hành quyết công khai này là tin mới nhất về những vụ thanh trừng các nhân vật cao cấp tại Bình Nhưỡng và đang gây quan ngại về sự ổn định của chế độ Kim Jong-un. Mời quý vị nghe chi tiết qua phần trình bày của Tấn Trương.
Trong cuộc họp kín của một ủy ban quốc hội hôm nay, cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên nói với các nhà lập pháp rằng Bộ trưởng Bộ Quân lực Bắc Triều Tiên Hyun Yong-cho dường như đã bị hành quyết tại Bình Nhưỡng hồi cuối tháng 4. Tin cho hay tướng lãnh cấp cao này đã bị xử bắn bằng súng phòng không trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Bất trung, bất phục tùng và cụ thể là ngủ gục trong một sự kiện quân sự có lãnh tụ tối cao Kim Jong-un tham dự, được viện dẫn là những lý do mà nhân vật này bị hành quyết. Cơ quan gián điệp của Seoul nói rằng 3 quan chức cấp cao khác cũng bị hành quyết, trong đó có ông Ma Wong-chun. Ông này là kiến trúc sư trưởng của hạ tầng cơ sở mới và năm ngoái đã được chụp ảnh đứng cạnh lãnh tụ Kim Jong-un tại lễ khánh thành một công viên giải trí mới ở Bình Nhưỡng. Đây là diễn biến mới nhất của một số vụ thanh trừng được báo cáo đã diễn ra kể từ khi ông Kim Jong-un lên cầm quyền sau cái chết của thân phụ ông vào năm 2011. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Lim Byung-chul nói rằng Seoul đang theo dõi sát tình hình ở miền Bắc. Giới chức này nói rằng chính phủ ở Seoul nhận thấy Bắc Triều Tiên đang quảng bá việc củng cố quyền lãnh đạo duy nhất của ông Kim Jong-un bằng cách tạo ra một bầu không khí khiếp sợ thông qua những vụ hành quyết. Nhưng ông Lim nói rằng Seoul đang chú ý hình thức chính trị gây khiếp sợ này sẽ tạo ảnh hưởng lên hệ thống của chế độ Bắc Triều Tiên như thế nào về lâu về dài. Bởi vì Bắc Triều Tiên là một chế độ độc tài, một xã hội khép kín, nơi mà truyền thông báo chí bị kiểm soát gắt gao, cho nên rất khó có thể kiểm chứng độc lập được những khẳng định của Seoul rằng những vụ hành quyết đã diễn ra và xác định liệu có một sự tranh giành quyền lực thực sự hay có một sự bất ổn bên trong chế độ của ông Kim Jong-un hay không. Ông Kim Jong-hyun, một giáo sư nghiên cứu về Bắc Triều Tiên của Đại học Dongguk ở Seoul nói rằng những vụ thanh trừng hồi gần đây, ít nhất trong ngắn hạn, dường như cũng giúp cho ông Kim Jong-un củng cố quyền lực. Giáo sư Kim nói rằng, rất khó có thể xem chế độ của ông Kim Jong-un là bất ổn trong tiến trình này, nhưng có thể thẩm định rằng đây là một cách để đưa quyền lực của ông Kim Jong-un đối với quân đội thông qua những chiến thuật gây kinh động. Giáo sư Kim nói rằng, trước khi bị thanh trừng trong vai trò là Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Hyun Yong-cho là một cố vấn quân sự thân cận của lãnh tụ trẻ tuổi Bắc Triều Tiên. Tháng trước, cơ quan gián điệp Nam Triều Tiên nói rằng 15 quan chức cấp cao đã bị hành quyết trong năm nay, như là một hình phạt vì dám thách thức quyền lực của lãnh tụ Kim Jong-un. Hồi năm 2013, lãnh tụ Bắc Triều Tiên đã hành quyết người dượng, đồng thời là cố vấn của ông Yang Song-taek, và một số quan chức thân cận với ông vì đã âm mưu lật đổ nhà nước, như hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên loan tin.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin Việt Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Nhật Bản tăng cường hợp tác hàng hải với Việt Nam và Philippines. Philippines và Nhật Bản tổ chức các cuộc diễn tập hải quân hỗn hợp đầu tiên trên Biển Đông hôm thứ Ba. Và cũng trong thời gian này, lực lượng tuần duyên Nhật Bản làm việc với Việt Nam trong bối cảnh Tokyo đang đẩy mạnh việc củng cố các quan hệ hàng hải với hai nước đối đầu mãnh liệt nhất với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Hãng tin Reuters hôm 12 tháng 5 tường thuật rằng các động thái vừa kể diễn ra tiếp theo sau một bài diễn văn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi năm ngoái, trong đó ông cam kết sẽ giúp Đông Nam Á duy trì quyền tự do hàng hải và tự do sử dụng vùng trời trên Biển Đông. Tham gia cuộc diễn tập Nhật-Philippines có hai tàu khu trực của Nhật là tàu JS Harusame và tàu JS Amigiri và một tàu chiến Philippines tên là tàu BRP Raymond Alcaraz. Cuộc diễn tập về an toàn hàng hải có mục đích chuẩn bị cho các cuộc chạm trán không được hoạch định từ trước và diễn ra tại một địa điểm trong Biển Đông nằm về hướng Tây của thủ đô Manila. Bản tin của Gulf News cho biết địa điểm tập trận ở gần bãi cạn Scarborough là nơi mà các tàu Philippines và Trung Quốc đã đối đầu nhau trước đây trong vụ đụng độ kéo dài, khiến cho căng thẳng tăng cao giữa hai nước này. Chuẩn đô đốc Jesus Milan, tư lệnh hải quân Philippines, nói khu vực này giữa vịnh Manila và vịnh Subic nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trong Biển Đông. Hãng tin Reuters nói rằng trong khi mục đích cuộc diễn tập sẽ không làm cho Bắc Kinh lo lắng bởi vì Trung Quốc đã từng tham gia các cuộc diễn tập tương tự với Hoa Kỳ. Sự hiện diện của các tàu hải quân Nhật Bản trong Biển Đông là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đang ngày càng chú ý hơn tới cuộc tranh chấp trong vùng biển này. Tokyo muốn đánh đi một tín hiệu ngầm, không có tính cách khiêu khích tới Bắc Kinh, cho rằng dù cho Trung Quốc sử dụng sức mạnh quân sự để tìm cách bành trướng ảnh hưởng trong khu vực, thì các nỗ lực này cũng có giới hạn của chúng và các quốc gia trong vùng quyết tâm kiềm chế ý đồ đó. Cựu tổng biên tập báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa bị bắt. Ông Kim Quốc Hoa, cựu tổng biên tập Người Báo Cao Tuổi, Người Cao Tuổi bị Bộ Công an khởi tố hình sự về cáo buộc cho rằng ông đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ dựa theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an Việt Nam xác nhận tin này vào trưa ngày 12 tháng 5, 2015. Thông báo của Bộ Công an cho biết là ông Kim Quốc Hoa đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên báo Người Cao Tuổi một số bài báo có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức công dân. Trang mạng Dân Làm Báo cho biết là quyết định khởi tố cũng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn trong cùng ngày, kèm theo lệnh khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Hoa. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói.
Thứ nhất là tôi cảm thấy hơi buồn cho ông Kim Quốc Hoa, mặc dù cũng được an ủi một chút là ông được tại ngoại chứ không phải là bị bắt khẩn cấp. Việc này xảy ra chỉ có 4 ngày sau khi Hội nghị Trung ương 11 kết thúc. Và tôi có cảm giác rằng dường như là đã có một sự chuyển động nào đó ở trong Hội nghị Trung ương 11 về mặt nhân sự, và nó liên quan tới vụ ông Kim Quốc Hoa. Và nếu quả thực như một số người nói, ông Hoa được chống lưng, thì có lẽ là phe chống lưng của ông Hoa đã không chiếm được ưu thế, hoặc nói cách khác là cách nào đó là thất bại trong hội nghị Trung ương 11, đủ để một lực lượng bên Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông hợp đồng với nhau như trước đây và cho tới hiện tại để bắt giữ, xin lỗi là để khởi tố ông Kim Quốc Hoa.
Dạ thưa xin tiến sĩ một vài chi tiết cụ thể, ai chống lưng ông Hoa và theo như tiến sĩ nói, cái phe chống lưng ông Hoa đã thất bại trong cái hội nghị Trung ương?
Thực ra tôi không quan tâm lắm tới vấn đề xung đột đấu đá nội bộ ở trong đảng hiện nay. Ngoài những xung đột chính, cũng có những xung đột phụ. Và có thể là vấn đề của ông Hoa nó nằm ở một cái trục phụ nào đó, với những cái phe nhóm không lớn. Việc này là một biểu hiện cho thấy nó giống như là hồi năm 2013, giữa năm 2013, bắt khẩn cấp và khởi tố ba blogger. Nhưng mà lúc đó là những người hoạt động dân chủ, là những người có tên là Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Đinh Nhật Uy. Còn bây giờ lại liên quan tới báo chí nhà nước và khởi đầu là vụ ông Kim Quốc Hoa. Và tôi có cảm giác rằng sau vụ ông Kim Quốc Hoa còn có thể sẽ liên quan tới những nhân vật báo chí, những nhân vật nhà báo nhà nước khác. Bây giờ nhà nước Việt Nam họ vì vấn đề áp lực quốc tế, họ không muốn hoặc là hạn chế đụng chạm tới giới bất đồng chính kiến và các nhà báo hoạt động dân chủ. Nhưng mà thay vào đó, họ lại xoáy vào giới báo chí nhà nước. Và cái vòng kim cô siết đối với báo chí nhà nước có vẻ như càng ngày càng chặt. Và đặc biệt là chúng ta thấy vừa rồi là có cái quy hoạch về báo chí cho tới nay chưa đưa vào triển khai một cách thực tế, nhưng mà đã gây xáo động ở trong giới báo chí nhà nước.
Thưa quý vị, cũng liên quan tới các hoạt động báo chí trong nước, hôm 11 tháng 5, hơn 20 văn thi sĩ đã tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam, nêu lý do là tình trạng suy thoái của hội không còn có thể được cứu vãn. Nếu không có thay đổi căn bản trong các điều lệ và tổ chức của hội để những người cầm bút có thể tiếp tay xây dựng cái gọi là một nền văn học Việt Nam đích thực, tự do và nhân bản. Một số nhà văn, nhà thơ đã từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam, có mặt trong ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam và đứng đầu ban vận động là nhà văn Nguyên Ngọc.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã dự cuộc điều trần của các giới chức hàng đầu về an ninh hạt nhân, nói về những rủi ro và thuận lợi của việc gia hạn một hiệp ước về hợp tác điện hạt nhân hòa bình với Trung Quốc. Ủy ban đối ngoại Thượng viện đã gặp hai chuyên gia ngày hôm qua, một ngày sau khi mở cuộc họp kín với nhiều giới chức chính quyền để thảo luận về việc gia hạn thêm 30 hiệp ước song phương vừa kể. Thông tin viên VOA Zlatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Các giới chức chính quyền nói công cuộc hợp tác Mỹ-Trung trong khu vực năng lượng, kể cả năng lượng hạt nhân, vẫn đem lại lợi ích tốt nhất cho Hoa Kỳ. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Thomas Countryman giải thích.
Chúng tôi tin rằng những lợi ích về sách lược, cấm phổ biến, kinh tế và môi trường của hiệp ước này chứng tỏ rằng tiếp tục công cuộc hợp tác về hạt nhân với Trung Quốc có lợi ích tốt nhất cho chúng ta.
Hiệp ước được gia hạn với Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Kinh mua thêm các lò phản ứng hạt nhân và thêm kỹ thuật hạt nhân của Hoa Kỳ. Một phần của việc ấy sẽ giúp Trung Quốc phát triển khả năng tái chế biến plutonium từ nhiên liệu đã qua sử dụng và, theo một số chuyên gia, có thể giúp sản xuất các tàu ngầm chạy êm hơn và khó phát hiện hơn. Các nhà lập pháp cho rằng hiệp ước năm 1985 cần phải được duyệt lại để bảo đảm rằng Trung Quốc không đưa kỹ thuật hạt nhân do Hoa Kỳ thiết kế vào các chương trình quân sự của họ hoặc bán cho một nước khác. Thượng nghị sĩ Bob Corker của Đảng Cộng Hòa, đại diện tiểu bang Tennessee, lập luận.
Tôi nghĩ có những quan ngại cho rằng Trung Quốc đang làm rất nhiều thứ không theo đúng tinh thần của Hiệp ước năm 1985 và việc gia hạn Hiệp ước này. Do đó, tôi đoán là có thể phải có một số điều kiện đi kèm với việc gia hạn Hiệp ước vì những mối quan ngại đó.
Người ta e ngại về các nhà kinh doanh tư nhân nhiều hơn là các công nghiệp quốc doanh, theo nhận định của Thượng nghị sĩ David Perdue trong Đảng Dân Chủ đại diện tiểu bang Georgia.
It's the entrepreneurs, the independent business guys that proliferate around China that are the concern.
Chính các doanh gia, những người làm doanh nghiệp độc lập phát đạt khắp Trung Quốc mới là mối lo ngại. Và tôi nghĩ rằng trách nhiệm của Trung Quốc theo hiệp ước này là bảo đảm rằng họ theo dõi việc đó. Và đó là điều tôi đặt hy vọng vào hiệp ước này.
Một chuyên gia về an ninh hạt nhân của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ nói rằng việc gia hạn theo đề nghị bao gồm những điều khoản giảm thiểu những rủi ro của việc phổ biến hạt nhân.
Và nó cam kết cả hai bên, Hoa Kỳ và Trung Quốc, phải thực hiện việc huấn luyện kiểm soát xuất khẩu cho tất cả các thực thể Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Các giới chức năng lượng Hoa Kỳ cảnh báo rằng việc ngăn chặn hiệp ước có thể cắt mất của giới cung ứng Hoa Kỳ, một thị trường quan trọng, và gây thiệt hại cho công nghiệp hạt nhân dân dụng của Hoa Kỳ.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, một báo cáo mới cho hay, bất chấp những cải cách trong ngành tư pháp Trung Quốc từ năm 2009 tới nay, tình trạng công an tra tấn nhục hình những người bị câu lưu vẫn còn là một vấn đề nan giải vì các giới chức thực thi luật pháp luôn tìm cách luồn lách các luật lệ mới. Trong phúc trình công bố hôm nay, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tố cáo rằng công an Trung Quốc chủ yếu vẫn dựa vào những lời nhận tội mà đôi khi được thu được bằng cách tra tấn nhục hình vì thiếu nhân sự để điều tra tội phạm một cách thích hợp. Báo cáo hôm nay cho biết, công an Trung Quốc tiến hành hỏi cung trước máy camera ghi hình, nhưng tra tấn tù nhân đằng sau ống kính để buộc phải nhận tội. Human Rights Watch nói, bản báo cáo dựa trên các cuộc phỏng vấn với 48 người bị câu lưu gần đây, thân nhân người bị giam, luật sư và các cựu giới chức cho thấy là trong thời gian lấy cung, các nghi can có thể bị cùm xích, bị cột vào ghế, bị buộc dây vào cổ tay treo lên cao và bị bỏ đói, bỏ khát. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này cho hay, kể từ đầu năm ngoái, khi quy định bắt buộc là các hồ sơ tòa án phải đăng tải trên mạng, theo cáo giác, đã có hơn 400 trường hợp trong số 158.000 vụ án là có bị công an tra tấn nhục hình. Tuy nhiên, trong số đó, chỉ 23 trường hợp rút cuộc được tòa bác bỏ chứng cứ, không có vụ nào được trắng án. Theo Human Rights Watch, thì ở Trung Quốc, nhìn chung, được trắng án là cực kỳ hiếm thấy. Báo cáo cho biết là dựa vào hồ sơ tòa án trong năm 2013, chỉ có 825 trường hợp trong số khoảng 1,16 triệu vụ án được tha tội hình sự.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên kể từ khi Điện Kremlin sát nhập Crimea và liên tục hỗ trợ cho phe nổi loạn ở miền đông Ukraine, châm ngòi cho tình hình căng thẳng tệ hại nhất với phương Tây sau thời chiến tranh lạnh. Nhưng hai bên đã đưa ra các luận điệu hòa giải, theo bài tường thuật từ Moscow của thông tín viên VOA Daniel Schiff do Nguyễn Trung trình bày.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã gặp ông Putin tại thị trấn Sochi, vùng Hắc Hải sau khi gặp Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Trong khi thừa nhận những bất đồng về vấn đề Syria và Ukraine, hai bên đồng ý phải có những giải pháp chính trị. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố.
From the Geneva communique to the removal of Syria's chemical weapons.
Từ bản thông cáo Geneva cho đến việc dỡ bỏ vũ khí hóa học của Syria, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đã thấy điều gì xảy ra khi Nga và Hoa Kỳ hợp tác với nhau.
Nga phủ nhận việc gửi viện trợ quân sự cho phe nổi dậy Ukraine, nhưng hai ông Kerry và Lavrov nhấn mạnh đến các quan điểm chung.
Có một số bất đồng giữa Hoa Kỳ và Nga về nguồn gốc cuộc khủng hoảng ở Ukraine và những đánh giá hiện nay về diễn biến của cuộc khủng hoảng đó. Nhưng chúng tôi thống nhất trong nhận định rằng cần phải giải quyết chỉ qua một đường lối hòa bình.
Một bản phúc trình của phe đối lập Nga nói rằng Điện Kremlin đã chi ra hàng tỷ đô la để tài trợ cho phe nổi dậy ở Ukraine và gửi cả quân Nga đi và thân nhân những binh sĩ bị tử trận, bị hăm dọa hoặc được trả tiền để giữ im lặng. Sau đây là lời của ông Ilya Yatsin, một nhà hoạt động đối lập.
Hậu quả của hoạt động địa chính mờ ám do ông Putin đề xướng ở miền đông Ukraine đã gây thiệt hại chính trị to lớn cho Nga.
Báo cáo là công trình của lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov, người đã bị bắn chết hồi tháng 2 cách điện Kremlin có ít mét. Kể từ khi chiến sự bùng ra ở miền đông Ukraine cách đây một năm, hơn 6.000 người đã thiệt mạng. Song những lo ngại về một vụ bộc phát bạo động khác đã bị thổi phồng bởi vì Điện Kremlin đã có sự điều chỉnh thái độ, theo ông Dmitry Tretnin, giám đốc trung tâm Carnegie ở Moscow.
No major offensive is possible absent a Russian.
Không thể xảy ra một cuộc tấn công nào quan trọng nếu không có sự chấp thuận của Nga hay sự đồng ý của Nga. Và theo tôi sẽ không có sự đồng tình đó trong các tình huống hiện nay.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng các chuyến viếng thăm như chuyến đi của Ngoại trưởng Kerry được hoan nghênh ở Nga bởi vì, bất chấp các hành động của Điện Kremlin ở Ukraine, ông Putin muốn đưa ra hình ảnh chính phủ của ông là muốn làm hòa và sẵn sàng đối thoại. Ông cũng muốn trở lại sự đối xử mà Nga đã có thời Liên bang Xô Viết, là lúc Nga được tôn trọng trong tư thế ngang hàng nhưng là tiếng nói thay thế cho Hoa Kỳ trong các vấn đề toàn cầu. Nhưng như ta đã thấy qua cuộc diễu hành ngày 9 tháng 5 ở Moscow, đánh dấu ngày chiến thắng của Liên bang Xô Viết trong Thế chiến thứ hai, ông Putin cảnh báo những người định chống lại các lợi ích của Nga rằng ông vẫn còn chỉ huy một quân đội hùng mạnh.
Các nhà điều tra Liên bang Hoa Kỳ đã tới hiện trường xảy ra vụ xe lửa trật đường ray ở Philadelphia ngày đêm qua, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác. Chuyến tàu Amtrak khu vực Đông Bắc chở 243 hành khách cùng nhân viên đoàn tàu bị trật ray tối qua khi đang trên đường từ thủ đô Washington DC tới thành phố New York. Hành khách cùng hành lý bị hất tung khi tàu và 6 toa bị lật ngược, với hiện trường hỗn độn những thanh sắt cong vẹo và những đống đổ nát. Phát biểu khi tới thăm hiện trường tai nạn, thị trưởng thành phố Philadelphia, ông Michael Nutter nói, đây thực sự là một đống đổ nát kinh hoàng, trong đời tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế. Nhiều hành khách đã thoát ra được các đống sắt vụn, trong khi nhiều người khác vẫn còn bị mắc kẹt bên trong, cho tới khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp cưa được các đống sắt và kéo họ ra ngoài an toàn. Các giới chức cho hay, ít nhất 135 hành khách đã được đưa tới các bệnh viện lân cận để chữa trị. Trong số này có 6 người trong tình trạng nguy kịch. Một trong những hành khách là cựu dân biểu Patrick Murray đã chụp hình vụ tai nạn và các hoạt động cứu hộ rồi chia sẻ trên trang Twitter. Khu vực xảy ra tai nạn hôm qua không xa cách với địa điểm xảy ra vụ xe lửa trật đường ray năm 1943 khiến 79 người thiệt mạng. Chuyến xe đó cũng đi từ Washington tới New York. Amtrak là dịch vụ đường sắt chuyên chở hành khách quốc gia do chính phủ tài trợ. Hôm nay, Amtrak giới hạn các tuyến vận chuyển nối liền Washington với Philadelphia, tuy nhiên đã đình chỉ dịch vụ giữa Philadelphia với New York. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hoan nghênh việc khởi sự cuộc ngưng bắn nhân đạo ở Yemen và kêu gọi các bên tham chiến tạo điều kiện để thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu tiếp cận được tới thường dân. Trong thông cáo sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm qua, hội đồng cũng kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tổ chức một hội nghị để hòa giải trung gian một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Yemen.
Vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.